trên ngọn sóng có về sát em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ. Xác em này ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu. Biển lớn cuốn em đi, biển lớn cuốn em đi, rồi xa, rồi xa mãi.
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyên kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOS với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhà Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À, vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến anh, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, khỏe không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhã Quyên, cũng bình thường chứ chị.
Dạ, anh đã trốn đi đâu 2 tuần qua?
Dạ vâng, chúng tôi đi bên Thụy Sĩ ạ.
Mình qua đó có công việc hả thưa anh?
À vâng, đó là cái buổi họp mùa xuân hàng năm của Liên minh Quốc tế cho Tự do Tôn giáo và Niềm tin. Đây là cái liên minh gồm 42 quốc gia cùng nhau đấu tranh để bảo vệ cho cái quyền tự do tôn giáo ở toàn cầu, đặc biệt là những quốc gia mà đang có những cái chính sách đàn áp tôn giáo như là ở Việt Nam, thưa chị. Và chúng tôi ở trong cái tư cách là thành viên của cái hội đồng tư vấn của cái liên minh này, thì chúng tôi hàng năm đều có đi dự cái buổi họp mùa xuân. Vâng.
Phái đoàn của mình đông không thưa anh, và mình đến đây họp trong vòng bao lâu?
À vâng, chúng tôi không có đông, bởi vì chúng tôi không có đi theo phái đoàn mà cá nhân thôi.
Cá nhân.
Tổng cộng có khoảng 40 người, cái buổi họp 40 người để mà bàn về những cái vấn đề mà cái liên minh này cần quan tâm.
Cá nhân là cá nhân 40 người này là Việt Nam không hả anh?
À, không, đây là cái liên minh quốc tế ạ. Dạ vâng, tôi là người Việt Nam duy nhất, và ngoài ra thì có đại sứ của nhiều quốc gia.
Yeah.
Là thành viên. Đây là một cái tập hợp của các chính quyền, và bên cạnh song song với lại các giới chức chính quyền thì có một cái hội đồng tư vấn gồm những người chuyên gia ở trong nhiều lĩnh vực và ở nhiều cái khu vực, chuyên gia về vấn đề những gì xảy ra ở một toàn cái khu vực Đông Nam Á chẳng hạn, thì chúng tôi là người được tuyển chọn để làm chuyên gia góp phần với lại bên bên liên minh. Ngoài ra thì chúng tôi cũng được giao cho cái trách nhiệm là thúc đẩy cho một cái chương trình của liên minh, đấy là đào tạo cái giới trẻ lãnh đạo tương lai để tiếp nối cái phong trào phát huy quyền tự do tôn giáo toàn cầu.
Đào tạo giới trẻ đó là bao nhiêu tuổi thì gọi là trẻ thế?
Dạ vâng, cứ 35 tuổi trở xuống.
35 tuổi trở xuống thì mới được vô để giống như là mình phải ghi danh hay là như thế nào thôi?
À không, thế này. Chúng tôi đi tìm những người trẻ mà họ đã hoạt động trong cái lĩnh vực tự do tôn giáo.
Dạ.
Ở nhiều quốc gia khác nhau.
Nhiều quốc gia.
Và chúng tôi cũng đi yêu cầu các cái tổ chức mà họ biết những người trẻ này, hoặc là chính nhân viên của họ cũng ở trong cái tuổi ấy, để rồi cho họ giới thiệu với chúng tôi, rồi chúng tôi mới
tạo ra những cái sinh hoạt, tạo ra những cái chương trình để những người trẻ đó họ thăng tiến. Ví dụ như sắp tới đây sẽ có một cái đề án của Liên minh mà do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chịu trách nhiệm. Đấy là lập ra một cái giáo trình cho các giới chức chính quyền để làm sao tiếp cận được, tiếp xúc được với người trẻ. Dùng ngôn ngữ ra làm sao? Đến với họ như thế nào? Lôi kéo họ, lôi cuốn họ để hợp tác như thế nào? Thì chỉ có người trẻ mới biết rằng quý vị nếu muốn đến chúng tôi thì nên đến như thế này. Đây là những cái môi trường, đây là những cơ hội, đây là cái thứ ngôn ngữ mà chúng tôi dễ cảm nhận được. Thành ra phía chính quyền họ có cái bộ phận của họ để mà nghiên cứu. Còn chúng tôi sẽ đi tìm và giới thiệu những người trẻ đã có kinh nghiệm để mà làm việc chung với lại cái toán nghiên cứu của các chính quyền và cùng nhau thảo ra một cái giáo trình để huấn luyện các giới chức chính quyền để làm sao nói chuyện được với người trẻ, thu hút được người trẻ. Bởi vì nếu như không có cái thế hệ tương lai để tiếp nối thì nỗ lực ngày hôm nay chỉ ngắn hạn thôi. Bởi vì chúng ta ai rồi cũng sẽ ra đi, mà bây giờ không có người thay thế mà phải giỏi hơn mình nữa thì làm sao mà có được cái tương lai cho cả một cái phong trào, đó là phong trào bảo vệ và phát huy quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Thưa chị.
Wow, số 35 Nhật Phương thấy cũng hay. Khi mà anh muốn vào quân đội thì từ 17 tuổi đến 35 là họ mới recruit vô trong quân đội. Mà anh muốn ra làm tổng thống ít nhất anh phải 35 tuổi, mà bây giờ muốn vô đây phải 35 tuổi trở xuống thì mới được. Mới được.
Và nếu mà 35 tuổi trở lên á, tức là mà đã có kinh nghiệm thì lại vẫn tiếp tục tham gia nhưng mà ở trong cái vai trò là hướng dẫn.
Hướng dẫn. Nhưng mà có ai mà mới tham gia cũng chưa có kinh nghiệm nhưng mà vì họ tham gia trễ thì họ lại không có được recruit vô nhóm những người trẻ này?
Dạ vâng. Thế này, mình làm sao để mà recruit? Tức là mình phải qua nhiều công tác. Thực sự rất nhiều người trẻ đã dấn thân. Ví dụ như là chúng tôi trong 2 năm qua giúp khá nhiều những người trẻ mà đấu tranh sau khi mà có cái cuộc mà đảo chính của bên giới quân phiệt ở bên Miến Điện đó. Họ không còn đi học được nữa. Và họ chạy đi tứ tán, họ di tản này, tản cư này kia. Xong rồi họ tiếp tục đấu tranh và một số người trẻ họ chạy sang bên Thái Lan. Thì lập tức là chúng tôi hỗ trợ ngay cho họ. Và đây là những người đã có kinh nghiệm chứ phải không? Về đấu tranh. Tuy nhiên, khổ nỗi đó là họ không tiếp cận được với lại các cái giới chức chính quyền quan trọng. Bởi vì họ là học sinh, họ là sinh viên, họ đâu có kinh nghiệm đâu. Họ bị đẩy vào cái thế là phải đấu tranh để sinh tồn, để bảo vệ cho chính họ và gia đình và cộng đồng của họ. Thế chúng tôi mới đến với họ để là tạo ra và đưa họ vào những cái môi trường đây. Các bạn hãy vào cái môi trường này, có được cái sự đào tạo, có được cái sự bảo bọc của những cái người có rất nhiều kinh nghiệm. Đấy là những cái người mà hoặc là giới chức của chính quyền, hoặc là đấy là những cái thành phần lãnh đạo của tổ chức xã hội dân sự quốc tế, đến với họ dìu dắt họ, và sau một thời gian thì họ đã có kinh nghiệm. Chị.
Dạ vâng. Anh nói đào tạo tất cả những người ở khắp nơi trên thế giới. Vừa rồi anh nói là có 42 quốc gia cũng đã tham gia trong cái quyền tự do tôn giáo toàn cầu này, nhưng mà có ở đó thì chỉ có 40 người có mặt tại cái buổi họp hôm đó. Tức là mỗi quốc gia đại diện một người hay là sao vậy thưa anh?
À không.
Phải.
Có những quốc gia không có mặt bởi vì họ không đi được.
Dạ.
Vì nhiều lý do lắm. Ví dụ như có những cái cuộc họp khác nó trùng. Trùng hợp. Có những người họ ở rất xa, họ không tiện đến. Thật ra không đầy đủ cả 42 quốc gia. Tuy nhiên, tôi ước lượng có khoảng một nửa là những cái viên chức đại sứ này kia vân vân. Còn một nửa đó là thành phần xã hội dân sự ở trong cái hội đồng tư vấn.
Nhưng mà tại sao lại chọn Geneva, tại sao chọn tháng 3? Đó là tháng 3 hàng năm đó, cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đều có họp hết. Mỗi một tháng 3 và mỗi một tháng 9, thì cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đều có họp. Chúng tôi chọn là cứ tháng 3, chúng tôi họp cùng thời điểm với lại cái Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, để rồi chúng tôi còn có những cái sự tiếp cận, nói chuyện, giao lưu, hợp tác, hợp hành với lại các cái thành phần của Liên Hợp Quốc. Thành ra hồi nãy chị có hỏi tôi đi để làm gì, có 2 ngày để chúng tôi họp với nhau. Còn 2 ngày thì chúng tôi đến sớm hơn để mà họp với lại các cái giới chức, các cái viên chức của Liên Hợp Quốc.
Vậy là chuyến đi của mình mất hết 4 ngày.
Dạ, mất hết 4 ngày.
Dạ, mà anh trốn tới 2 tuần.
Dạ vâng, là tự vì đi từ thứ 7 đến thứ 7 tiếng. Thành ra không lên chương trình được thưa chị.
Dạ. Hôm 21 tháng 3 thì tổ chức đoàn kết công giáo toàn cầu CSW kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức và hủy bỏ cái bản án đối với hai nhà bảo vệ nhân quyền Tô Hoàng Chương và Thạch Cương. Ông Tô Hoàng Chương này thì 38 tuổi, ông cũng đã bị cái án 4 năm tù, còn ông Thạch Chương thì 37 tuổi, ông này bị kết án 3 năm tù rưỡi cùng với cái tội danh là lợi các quyền tự do dân chủ theo điều 331 Bộ luật Hình sự. Anh có thể nói thêm chi tiết về cái vụ việc này không anh?
À vâng, đây là hai cái nhà đấu tranh trẻ, tương đối trẻ của người Việt mà gốc Khmer Krom. Khmer Krom là những người thuộc cái dân tộc Khmer mà sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Họ cùng một cái sắc tộc với lại những người ở bên Campuchia, nhưng mà họ là người dân Việt Nam. Họ thực sự ra cái tội duy nhất của họ là phổ biến cái bản công ước của Liên Hợp Quốc về quyền của những người bản địa. Bởi vì họ là người bản địa, người Việt Nam không công nhận người bản địa, không bao giờ công nhận người bản địa hết. Do đó họ đã bị bắt. Và cái điều 331 nó là cái điều hết sức là vu vơ, bởi đó là cái điều khoản là lợi dụng quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước hoặc là quyền và lợi ích của những tổ chức và cá nhân. Thế nào là lợi ích? Đưa thế mà không thích thì có thể cáo buộc đây là lợi ích của nhà nước, hoặc là vu khống lên đây là lợi ích của tổ chức nào đó hoặc cá nhân nào đó. Thì cái này chúng ta đều biết cái vụ mà Thiền Am bên bờ vũ trụ, phải không ạ? Thì cũng những người sáng lập ra là ông cụ Lê Tùng Vân và 5 người đệ tử đều bị cáo buộc theo cái điều 331, và những luật sư đại diện cho họ sau đó lại cũng bị cáo buộc về cái điều này, và 3 vị luật sư đã phải rời bỏ Việt Nam để đi tìm cái sự bảo vệ ở Hoa Kỳ. Thành ra điều 331 là cái điều hết sức là vớ vẩn, nhưng mà nhà nước Việt Nam đã khai thác và sử dụng nó. Hai người này chỉ có tội duy nhất là phổ biến cho người Khmer biết cái quyền của họ chiếu theo cái công ước của Liên Hợp Quốc về các sắc dân bản địa. Nhưng mà chúng ta phải hiểu thế này, tại sao nhà nước Việt Nam không chấp nhận, không bao giờ công nhận người bản địa hết, đó là người Khmer Khom hoặc là người Hồng Mông ở vùng thượng du Bắc Việt, hoặc là người thượng ở vùng Tây Nguyên, người Chăm này kia vân vân. Lý do là thế này, khi mà công nhận người bản địa thì có nghĩa rằng công nhận rằng những người này đã sống ở trên cái mảnh đất này từ bao đời rồi. Và như vậy thì họ gắn liền với lại đất đai. Cái đất đai của họ nó thuộc về lịch sử của họ, thuộc về văn hóa của họ. Mà nếu mà thuộc về họ thì làm sao mà xâm chiếm, làm sao mà lấn được, làm sao mà tịch thu được để mà làm đủ trò, làm sân gôn rồi này cái vân vân, phải không ạ? Thành ra nhà nước Việt Nam không bao giờ công nhận cái điều ấy. Cái thứ hai, họ viện cớ là những người đòi tự trị. Nếu một người bản địa thì phải được quyền tự trị. Thực sự những người này không bao giờ đòi quyền tự trị. Rồi bị cáo buộc rằng lập tranh đấu để lập ra nhà nước riêng, tách ra khỏi Việt Nam. Không hề có chuyện đó. Nhưng mà nhà nước Việt Nam luôn luôn cáo buộc và họ không chấp nhận cho những người này được có cái quyền gắn liền với đất đai tổ tiên của họ. Chưa kể là ở rất nhiều nơi người bản địa cứ 10 năm lại được đến, bên Mỹ gọi là census, tức là cuộc kiểm tra dân số, thì luôn luôn bị đến thiếu. Chẳng hạn như là họ có 1 triệu dân thì đến có 500.000 thôi. Để làm gì? Để cho phép di dân vào những vùng đất của họ. Nói rằng những người này quá ít, xong rồi những cái chế độ, những ngân sách để mà rót xuống để giúp cho họ thì chỉ bằng một nửa so với những sắc dân khác, người Kinh chẳng hạn. Và rồi bây giờ ở vùng đó vắng người quá thì thôi đưa thêm người vào, và như vậy cứ lấn đất giành dân và đẩy lùi họ càng ngày càng đi sâu vào rừng, vào những cái vùng mà không trồng trọt được, thành ra rất tội cho những cái sắc dân này, thưa chị.
Anh nói người bản địa, tức là nếu mà khi mà chính quyền cộng sản mà họ đồng ý, họ cho những người này gọi là người bản địa, thì đất đó là của những người giống như người Krom, người Hờ Mông, người Chàm, đúng không thưa anh?
Vâng.
Cái đương nhiên khi mà không có cho những người này trở thành người bản địa thì cái quyền lợi về phía bên bên chính quyền cộng sản, nhưng mà cho nhau quyền hỏi là ví dụ như những người Krom này họ vào đất nước Việt Nam mình lâu chưa, và cái đất đó nếu mà có tốt không, nếu không có nhìn bên phía cộng sản nhưng mà ví dụ họ trở thành người bản địa, nhìn theo cái general, cái cách chung, thì mình có tốt không thưa anh?
Vâng, thế này, tức là họ là người bản địa theo định nghĩa của quốc tế. Mình không, nó không tùy thuộc rằng là mình cho họ hay không. Họ là người bản địa bởi họ sống ở đó trước khi mà người Việt đến.
Họ sống trước hả anh? Những người này họ sống trước khi cái vùng của người
Việt. Rồi mình mới chiếm đất của người ta.
Mình là chiếm đất của họ.
Mình là người đi chiếm.
Chứ không phải là họ chiếm của mình.
Dạ vâng.
Và bây giờ mình vẫn tiếp tục chiếm. Dạ.
Thì đó là một cái sắc dân chung rồi.
À.
Nhưng mà họ là người sống đó từ trước, từ cả nghìn năm,
rồi.
Thì mình phải công nhận rằng họ đến đây trước mình, và mình phải tôn trọng cái quyền gắn bó của họ, cái văn hóa của họ nó gắn liền với đất đai. Ví dụ như cái núi Bà Đen đi, lấy cái của nó đi. Nó không phải chỉ là cái núi, nó còn mang cái ý nghĩa về lịch sử, về văn hóa của cái người dân bản địa. Đối với họ cái đó cũng là một cái biểu tượng thiêng liêng chẳng hạn. Nên mình không có quyền di rời họ qua một cái núi khác, ở đây cái này cũng có cái núi. Rồi mình đi mình chiếm cái núi Bà Đen để mình xây mấy cái chùa khổng lồ lên rồi đưa du khách tới. Thì không được quyền làm cái đó. Luật của Liên Hợp Quốc không cho phép cái đó. Thế nhưng Việt Nam không thừa nhận những người này là người bản địa để mà dễ dàng tha hồ mà cướp đất đai
của họ.
Để đàn áp họ vân vân. Chứ họ không có đòi hỏi là phải tự trị, không có đòi hỏi phải có nhà nước riêng. Nhưng mà mình phải bảo vệ, giống như là Mỹ đó. Chúng ta có những người Mỹ thổ dân ở đây thì mình phải tôn trọng họ. Và có những cái vùng là phải khoanh ra để cho họ có được tôn trọng, nó không được lấn vào và chiếm đất đai của họ và khai thác kinh doanh ở trên cái vùng đất tổ tiên họ.
Tại nhà quyền không biết, không hiểu là tại anh nói là những người này giống như Khmer Krom thì là người ở bên Campuchia, tức là lâu lắm rồi những người tổ tiên của họ qua bên Việt Nam, hay là họ như thế nào?
Nguyên một cái vùng ngày xưa cái đế chế Khmer nó lớn lắm. Nó là một cái đế chế vô cùng lớn. Nó bao trùm cả Lào, cả Campuchia, cả cái vùng miền Tây của Việt Nam, rồi nguyên cái mảng lớn của Thái Lan và Miến Điện. Sau này nó bị lấn đất giành dân nhiều quá, nó sẽ cuối cùng nó còn có một ít thôi. Thành ra cả cái vùng miền Tây ở Việt Nam là thuộc cái đế chế này, ra người dân của họ vẫn sống ở đó từ bao đời nay này. Trước khi mà nhà Nguyễn của mình khai khẩn rồi từ từ lấn dần xuống xuống cái vùng miền Tây thôi chị.
Dạ, lấy hai châu thì Nhã Quyên có biết, nhưng mà cái có những cái thì thật sự là Nhã Quyên không có biết như như anh vừa nói.
Vâng, cái đó là bên là một cái đế chế khác nữa.
Dạ.
Người Champa, dạ
vâng. Nhưng mà cộng sản thì dù cho người Việt Nam nó họ cũng chiếm đất anh ơi. Đó là cái bản chất rồi, khó thay đổi.
Nhưng mà nó nguy hiểm thế này nè.
Dạ.
Là tự nhiên cái sắc dân bản địa đó họ có văn hóa riêng.
Dạ.
Họ có cái ngôn ngữ riêng của họ.
Dạ.
Mình muốn đồng hóa, cái này là một chính sách đồng hóa.
Dạ.
Tiêu diệt từ từ. Giống như diệt chủng, nó tiêu diệt từ từ, nó không còn cái văn hóa của họ nữa.
À.
Rồi họ sẽ mất dần đi, mai một dần đi cái bản sắc của dân tộc họ.
Yeah.
Thành ra cái đó là một cái tội rất là tàn ác, tàn độc đó, trong cái con mắt của thế giới ngày nay.
Tức là muốn xóa sổ luôn trên bản đồ đó.
À vâng, tức là mất luôn.
Nhưng mà đối với Cộng sản thì Nhã Quyên nghĩ điều gì họ cũng dám làm. Mình là người Việt, rất là nhiều người Việt họ cũng đàn áp như vậy. Và cũng như là thêm cái vụ đàn áp người Charai, và trường hợp ông Amish cho biết là mình là người Charai theo cái đạo Tin Lành và trước đây sống ở Kon Tum. Tại Việt Nam thì ông cũng từng nhiều năm bị sách nhiễu đánh đập và cũng từng ngồi tù, và đến Thái Lan vào năm 2012, nhưng đến nay vẫn không có quy chế tị nạn chính thức từ Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên thì ông cũng vẫn tiếp tục giúp đỡ những người thường ở Việt Nam thông qua tổ chức ông đồng sáng lập và xây dựng rất là nhiều, xây dựng nhân quyền cho người thượng Tây Nguyên. Và hiện giờ thì họ không biết được là công an Việt Nam sang Thái Lan với một đích gì đặc biệt vào tháng 3 vừa rồi. Anh cho quý thính giả biết thêm về vụ này thôi anh.
À vâng, đây là một cái đề tài chính ở trong cái cuộc họp mùa xuân của cái Liên minh Quốc tế cho tự do tôn giáo niềm tin mà chúng tôi tham dự đó, bên nêu vấn đề này lên, và bên liên minh các cái chính quyền mà có mặt nó họ rất quan tâm, họ nói à nếu vậy thì họ sẽ đề nghị là có trong các cuộc họp hàng tháng của liên minh này một đề tài sẽ được liên tục đưa lên đó, là vấn đề Việt Nam, bởi vì Việt Nam càng ngày càng lao xa. Cái vùng Tây Nguyên nơi đó có người thượng, ông Amix cũng là một người thượng, thì năm 2001 đến năm 2004 đã bị đàn áp một cách hết sức là khốc liệt, hết sức là thô bạo. Họ lúc ấy là tín đồ hội viên của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam. Các cái nhà nguyện của họ bị chiếm, bị đập phá, bị đốt cháy, bị đóng cửa. Họ khóa lại không cho những người Tây Nguyên này được sử dụng. Họ ép bỏ đạo. Thì những người Tây Nguyên này biểu tình tuần hành. Ở Buôn Mê Thuột chẳng hạn, tuần hành hết sức là ôn hòa. Họ chỉ xin hãy cho chúng tôi được quyền thờ tượng Chúa. Và thứ hai, đừng cướp đất của chúng tôi. Nhưng rồi bị đàn áp một cách hết sức là đẫm máu. Nhiều người bắn chết. Mấy trăm người, 400, 500 người đi tù dai dẳng cả chục năm. Và cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam mình nó hoàn toàn lờ đi, xem như không có chuyện gì cả. Và chính bởi vì cái cuộc đàn áp đẫm máu đó mà Việt Nam đã từng bị đưa vào danh sách quốc gia quan tâm đặc biệt của Hoa Kỳ năm 2005 và năm 2006. Sau đó Nguyễn Tấn Dũng hứa hẹn cải tổ này với vân vân, thay đổi, nhưng mà kỳ tình không có sự thay đổi. Cho đến năm 2007 đó, thì chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một chính sách là ép những người này là họ thất vọng với lại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam, là đã phản bội họ một lần, họ nghe tách ra, họ lập những cái điểm nhóm tin lành tư ra, chứ họ không có hội thánh, họ không có nhà thờ, họ tập hợp với nhau ở nhà người này, ở nhà người kia luân phiên và cầu nguyện Chúa vậy thôi. Nhưng mà nhà nước Việt Nam xem cái đó là những cái tập hợp hết sức là nguy hiểm, bởi họ không kiểm soát được. Thành ra họ công an vào ép những người này là phải xóa bỏ cái Hội Thánh Tư Gia của mình, mà phải gia nhập hoặc quay trở về cái Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam mà nhà nước Việt Nam vẫn kiểm soát. nhưng người này nó không. Quý vị đã phản bội chúng tôi một lần rồi, chúng tôi không tin nữa, chúng tôi không thích vào trong đó. Và nó liên tục từ 2007 đến giờ này, nhà nước Việt Nam là liên tục đàn áp các hội thánh Tin Lành, hội thánh Tin Lành Tư Gia. Và gần đây thì họ đã bắt bớ rất nhiều, họ viện cớ cái việc mà nổ súng chết 9 người ở Đắk Lắk đó, thì họ bắt một số người quả thực có liên quan tới vụ nổ súng, nhưng rất nhiều người không dính gì hết, không biết gì cả, nhưng họ ép buộc để rồi họ nhắm vào những người lãnh đạo vô uy tín của hội thánh Tin Lành Tư Gia, thì chị. Và có một cái tổ chức không dân biết rất rõ, cái tổ chức của ông Amic là một, và tổ chức nữa đó là cái tổ chức Hội Người Thượng Vì Công Lý, đó là hai cái tổ chức nhân quyền của người thượng mà chúng tôi hướng dẫn trong vấn đề thành lập và hỗ trợ. Và tôi biết rằng họ không có dính tí ti gì vào cái vấn đề mà nổ súng hết. Họ chủ trương hòa nhưng bị nhà nước Việt Nam cáo buộc, và rồi có một người bị xử khiếm diện 10 năm tù, đó là anh Y Quỳnh Buôn Đáp, người trẻ đó, đứng đầu của cái Hội Người Thượng Vì Công Lý. Thành ra bây giờ anh đang phải trốn ở bên Thái Lan, ẩn vào một cái nơi tương đối an toàn. Và Việt Nam đã cử ông giám đốc công an tỉnh Gia Lai với lại một người phó công an ở Đắk Lắk qua đến tận Thái Lan với một phái đoàn mấy chục người để đi truy lùng những người này, với rồi yêu cầu chính phủ Thái Lan là phải dẫn độ họ về Việt Nam. Thành ra đấy là lý do mà họ phải đi trốn, và chúng tôi nêu vấn đề này lên. Và rất nhiều người ở trong cái liên minh của các quốc gia đó, họ biết, họ đã từng tiếp xúc với lại thành viên của hai cái tổ chức đó ở nhiều các hội nghị, thành ra họ biết là những người này không thể nào là khủng bố hết, thành ra họ quan tâm là vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào vừa tái ngộ, nhưng mà bây giờ xin hẹn tái ngộ lần nữa vào tuần tới với lại chị Nhã Quyên và tất cả quý thính giả thân mến.
Dạ, xin kính chào.
Ra biển đứng nghe trên, tìm trên ngọn sóng có về xác người.